Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Built to Last Successful Habits of Visionary Companies là một cuốn sách quản trị kinh doanh kinh điển của Jim Collins và Jerry A. Porras, dựa trên nghiên cứu kéo dài 6 năm tại Stanford. Tác phẩm không tập trung vào một nhà lãnh đạo thiên tài hay một sản phẩm xuất sắc đơn lẻ, mà tìm cách trả lời câu hỏi sâu hơn. Vì sao một số công ty có thể duy trì vị thế nổi bật qua nhiều thập niên, thậm chí nhiều thế hệ? Từ việc so sánh các công ty được xem là có tầm nhìn với những đối thủ cùng thời, sách rút ra các mô hình chung về văn hóa tổ chức, giá trị cốt lõi, mục tiêu lớn và khả năng thích ứng. Đây là một cuốn sách thuộc thể loại quản trị, chiến lược và lãnh đạo tổ chức hướng tới những ai muốn hiểu nền tảng của sự bền vững thay vì chỉ nhìn vào kết quả ngắn hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghiên cứu so sánh những công ty trường tồn với đối thủ của họ. Điểm nền tảng của cuốn sách là phương pháp nghiên cứu có hệ thống, không dựa trên cảm hứng hay giai thoại. Collins và Porras chọn các công ty được xem là nổi bật, rồi đặt họ cạnh những doanh nghiệp đối chứng để xem điều gì thực sự tạo ra khác biệt. Cách làm này rất quan trọng vì nó giúp tách các yếu tố bề ngoài như sức hút của lãnh đạo, danh tiếng thương hiệu hay một vài quyết định may mắn khỏi các thói quen tổ chức lặp lại theo thời gian. Từ đó, sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai là người thành công sang câu hỏi tổ chức nào được thiết kế tốt hơn để tồn tại lâu dài. Phương pháp này cũng cho thấy sự thận trọng của tác giả vì họ không viết một cuốn sách truyền cảm hứng đơn thuần, mà cố gắng xây dựng một khung phân tích có thể áp dụng cho nhiều ngành và nhiều bối cảnh. Đối với người đọc, giá trị lớn nhất nằm ở chỗ họ học cách nhìn doanh nghiệp như một hệ thống, nơi sự bền vững thường xuất phát từ cấu trúc và kỷ luật nội bộ, chứ không chỉ từ vài quyết định xuất sắc. Thứ hai, giá trị cốt lõi và mục đích cốt lõi mới là trục vận hành dài hạn. Một luận điểm trung tâm của sách là các công ty trường tồn thường có một hệ tư tưởng tổ chức rất rõ ràng, gồm giá trị cốt lõi và mục đích cốt lõi. Điểm mấu chốt ở đây là những yếu tố này không chỉ là khẩu hiệu treo trên tường, mà phải thật sự dẫn dắt hành vi, tuyển dụng, ra quyết định và cách doanh nghiệp phản ứng trước thay đổi. Theo tác giả, các công ty có tầm nhìn không chỉ theo đuổi lợi nhuận, mà còn duy trì một lý do tồn tại vượt lên trên kết quả tài chính ngắn hạn. Điều này tạo ra sự nhất quán nội bộ, giúp tổ chức giữ được bản sắc ngay cả khi lãnh đạo thay đổi hoặc môi trường thị trường biến động. Quan niệm này giải thích vì sao nhiều công ty lâu đời có thể truyền được tinh thần tổ chức cho nhiều thế hệ nhân viên. Sách cũng nhấn mạnh rằng giá trị cốt lõi không nên bị thương lượng tùy tiện, còn mục đích cốt lõi phải đủ rõ để định hướng phát triển trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Với người quản lý, đây là bài học về sự kỷ luật trong tư duy, vì một tổ chức chỉ thật sự bền khi biết mình không được đánh đổi điều gì. Thứ ba, BRIG là cách biến tầm nhìn thành động lực đổi mới cụ thể. Một khái niệm nổi bật và rất được nhớ đến của cuốn sách là BRIG, tức những mục tiêu lớn, táo bạo và có tính thách thức cao. Tác giả xem BRIG như một công cụ giúp tổ chức vượt khỏi sự tự mãn, buộc mọi cấp trong doanh nghiệp phải nghĩ xa hơn và làm khác đi. Điểm hay của BRIG không phải là đặt mục tiêu cao cho có, mà là tạo ra một mốc tham vọng đủ lớn để kích thích hành động, đổi mới và phối hợp nội bộ. Nó khiến chiến lược trở nên cụ thể hơn vì người trong tổ chức hiểu họ đang hướng tới điều gì trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, sách không cổ vũ tham vọng mù quáng. BRIG chỉ có ý nghĩa khi được gắn với hệ giá trị và năng lực thực thi của doanh nghiệp, nếu không nó dễ biến thành khẩu hiệu rộng. Vì vậy, vai trò của BRIG trong sách là nối giữa tầm nhìn và vận hành, giữa bản sắc và tăng trưởng. Đây là một điểm rất thực tế cho nhà lãnh đạo, vì nó cho thấy muốn đi xa thì không chỉ cần ổn định, mà còn cần một mục tiêu đủ lớn để kéo cả tổ chức tiến về phía trước. Thứ tư, bảo vệ cái lõi, nhưng phải liên tục thúc đẩy tiến bộ. Một trong những ý tưởng tinh tế nhất của Built to Last là nguyên tắc vừa giữ cái lõi, vừa thúc đẩy tiến bộ. Sách cho rằng các công ty trường tồn không phải là những tổ chức bảo thủ, cũng không phải là những nơi thay đổi vô nguyên tắc. Họ giữ rất chặt các giá trị và mục đích cốt lõi, nhưng lại linh hoạt ở phương thức, sản phẩm, cấu trúc hay mô hình hoạt động. Cách cân bằng này giúp doanh nghiệp không đánh mất bản sắc khi mở rộng, đồng thời vẫn có khả năng thích nghi với thị trường mới và công nghệ mới. Đây là một điểm rất khác với tư duy coi đổi mới là phủ định toàn bộ quá khứ. Theo logic của cuốn sách, tiến bộ bền vững không phải là phá bỏ mọi thứ cũ, mà là xây dựng lên từ phần cốt lõi đã được kiểm chứng. Vì vậy, tổ chức mạnh là tổ chức biết phân biệt rõ điều gì cần giữ và điều gì cần thay đổi. Với người đọc làm quản trị, bài học này rất hữu ích trong bối cảnh doanh nghiệp thường bị kéo giữa hai cực. Một bên là an toàn quá mức, bên kia là thay đổi liên tục nhưng thiếu gốc rễ. sách đề xuất một con đường trung dung nhưng đòi hỏi kỷ luật rất cao. Cuối cùng, những giới hạn của cuốn sách và giá trị thực hành của nó dù được xem là kinh điển, Beautulas cũng thường được đọc cùng với những tranh luận phê bình về cách diễn giải thành công doanh nghiệp. Một số công ty được nêu trong sách về sau gặp khó khăn, khiến người đọc phải cẩn trọng khi hiểu các kết luận như một công thức bảo đảm thành công. Bản thân cuốn sách không hứa hẹn rằng mọi doanh nghiệp áp dụng đúng nguyên tắc đều sẽ thắng, mà chủ yếu chỉ ra các đặc điểm thường thấy ở những tổ chức bền vững trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này làm cho giá trị của sách nằm nhiều ở tư duy tổ chức hơn là ở dự báo kết quả. Chính nhờ vậy, tác phẩm vẫn hữu ích cho CEO, nhà sáng lập, quản lý cấp trung và cả nhà đầu tư muốn hiểu cách doanh nghiệp được xây dựng để chịu đựng thời gian. Người đọc có thể rút ra các câu hỏi thực dụng như công ty có thật sự sống theo giá trị của mình hay không, mục tiêu dài hạn có đủ rõ không, và bộ máy có cân bằng giữa ổn định với đổi mới không. So với nhiều sách kinh doanh khác, điểm khác biệt của cuốn này là nó không chỉ khuyến khích làm tốt hơn, mà buộc người đọc suy nghĩ về cách xây dựng một tổ chức có bản sắc, có kỷ luật và có khả năng tiếp nối qua nhiều thế hệ. Kết luận, Build to Last phù hợp nhất với những ai quan tâm đến quản trị, chiến lược, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển tổ chức trong dài hạn. Nếu bạn là nhà sáng lập, CEO, quản lý, chuyên viên nhân sự chiến lược hoặc nhà đầu tư muốn hiểu vì sao một số công ty có thể duy trì sức mạnh qua nhiều chu kỳ thị trường, cuốn sách này sẽ đem lại một khung tư duy rất đáng giá. Lợi ích lớn nhất của sách không nằm ở việc đưa ra công thức thành công nhanh, mà ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra sự khác biệt giữa tăng trưởng nhất thời và năng lực trường tồn. Điểm làm cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại là tính nghiên cứu có hệ thống, cách lập luận dựa trên so sánh đối chứng và việc nhấn mạnh sự kết hợp giữa giá trị cốt lõi với đổi mới liên tục. Nhiều sách kinh doanh tập trung vào cá nhân xuất sắc hoặc mẹo quản lý ngắn hạn, còn cuốn này xem tổ chức như một thiết kế sống động, cần được nuôi dưỡng bằng nguyên tắc, kỷ luật và mục tiêu lớn. Chính vì vậy, nó vẫn là một tài liệu tham khảo quan trọng cho bất kỳ ai muốn hiểu cách xây dựng một doanh nghiệp không chỉ thành công hôm nay, mà còn có thể đứng vững trong nhiều năm tới. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim Collins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ. Hẹn gặp lại!